Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đường chúng ta chủ trương lấy hộ niệm làm Phật sự, mà chúng ta phải quyết tâm giúp cho người trước khi xả bỏ báo thân được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, cố gắng trong những lúc nói chuyện này coi như là để cho chúng ta chuẩn bị tất cả những điều gì cần phải làm, để đến khi tới giờ ra đi, mình đã dự bị hết và có thể giải quyết tất cả những chướng ngại có thể đến với mình. Nhờ đó mà mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong mỗi buổi sáng, ở đây chúng ta có lời nguyện là: nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại. Cái chướng ngại này có nhiều nguồn gốc lắm. Nó có thể ở từ trong tâm chúng ta ra, cũng có thể ở ngoài vào, cũng có thể từ oan gia trái chủ phá hoại. Chúng ta phải lần lượt tìm cách giải quyết cái chướng ngại trong tâm trước. Mấy ngày hôm nay chúng ta đã nói hơi nhiều, thật ra là nói đến những cái mà chúng ta không xả bỏ được, tự nó làm chướng ngại, tạo nên nghiệp chướng. Nó ngăn cản sự thanh tịnh của tâm, chính vì vậy khiến cho công phu của mình không được tốt. Công phu không tốt thì công đức cũng yếu đi, cho nên sau cùng ta bị trở ngại. Nếu chư vị quyết lòng nhất định một đời này về Tây Phương Cực Lạc thì hãy cố gắng tập buông xả. Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi mình buông xả thì tâm hồn mình sẽ tự tại, tùy duyên, ở chỗ nào cũng niệm Phật được. Buông xả những thứ gì? Xin nhắc lại là sân giận. Nếu chúng ta sân giận thì cố gắng, giống như là lập một quy luật vậy, rất nghiêm khắc để trị cái bệnh này. Ví dụ như khi mình sân giận lên thì mình quyết đừng mở lời, có thể uống một ly nước, và tốt nhất là nên niệm Phật liền. Nếu khi mình sân giận như vậy, cố gắng nếu có trước bàn Phật nên quỳ trước bàn Phật sám hối liền. Mình làm được vài lần như vậy thì nó giảm lần, vì cái chướng ngại về sân giận rất là lớn đối với công cuộc vãng sanh. Xin thưa là oan gia trái chủ biết được cái tập khí này, mà tập khí này rất dễ phát tác. Trước những giờ phút lâm chung, chỉ cần nó cài một cái bẫy nào đó cho mình nổi giận lên thì coi như xong. Trong kinh Phật có nói là khi mình sân giận thì thường thường công đức của mình tiêu hết. Nhất là trước những giờ phút lâm chung mà mình nổi cơn sân giận thì công đức của mình ở trên cõi Tây Phương có thể hết luôn. Vì công đức không có cho nên A-di-đà Phật cũng đành chịu thua, không cách nào có thể tiếp dẫn ta được. Cho nên những điều này cố bỏ, những cái tham chấp cố gắng bỏ đi, bỏ lần, vì chúng ta là phàm phu. Tình thiệt mà nói, bỏ cũng khó lắm, nhưng phải tập, ráng mà bỏ. Những cái khó chịu mình bỏ. Nói chung, ta đưa ra cái dạng người hiền lành, phải tập làm cái dạng người hiền lành. Khi hiền lành như vậy thì tự nhiên mình vui vẻ, bất cứ một trường hợp nào mình cũng vui vẻ. Người hiền lành là người thường ít chấp, thường ít nói lỗi người. Nhờ thế, ở chỗ nào cũng tạo ra cái không khí an vui thanh tịnh. Nhờ đó mà mình giải được cái nạn bên trong, đó là những cái chướng ngại từ bên trong. Một chướng ngại nữa là về oán thân trái chủ. Chắc chắn chúng ta có, vì trước khi tu chúng ta sơ ý bắn chim, giết cá, đốt rừng, khai phá, trồng rau, trồng cây gì đó, chúng ta đều có những oan gia trái chủ hết. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, hãy cố gắng thành tâm sám hối. Sám hối bằng cách là mỗi buổi sáng chúng ta nên hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, mỗi buổi chiều chúng ta hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Mỗi khi chúng ta hồi hướng như vậy là lấy tâm thành ra để hóa giải. Hóa giải liền từ bây giờ, đừng để cho đến lúc cuối cùng, rất là kẹt. Trong những buổi hộ niệm, chúng tôi thường có lời khai thị cho oan gia trái chủ. Xin chư vị lắng nghe. Những lời khai thị đó, đối với tôi bây giờ, hình như nó nhập tâm rồi. Ở bên châu Âu, người ta coi những phim đó, coi những cuộc hóa giải đó, rồi ghi lại hết. Từ một cuộn băng, người ta ghi thành một cuốn sách. Đây là một điều làm cho tôi thấy rất ngỡ ngàng. Ở bên Âu Châu, người ta làm như vậy, tôi rất tán thán. Người ta có tâm thành, nhờ vậy mà họ khai thị, hóa giải dễ dàng. Khi muốn hóa giải oan gia trái chủ, nếu mình không có tâm thành, thường thường không có cảm ứng. Tâm thành tức là sao? Nói chung, khi mình ăn ở hiền lành, đừng cống cao ngã mạn. Đối với oan gia trái chủ, mình phải tự nhận là mình đã có sai lầm. Cứ nhận như vậy thì tự nhiên cảm thông được với chư vị oan gia trái chủ. Đừng nên để cho đến lúc cuối cùng nhờ ban hộ niệm đến hòa giải. Nhiều khi hòa giải được, có nhiều khi hòa giải không được. Thôi cũng đành phải chịu thua, ráng cố gắng chuẩn bị trước. Một chướng ngại nữa là thường thường người thân trong gia đình nhiều khi làm trở ngại chuyện vãng sanh của chính mình. Ví dụ như khi chính Diệu Âm đến ngày lâm chung, cũng xin quý vị nhớ cho. Cứ nghĩ đây cũng giống như lời trăn trối vậy. Giả sử như tôi bị mê man bất tỉnh, quý vị cũng cố gắng phải đem tôi về nhà, đem tới tại đạo tràng này để hộ niệm cho tôi. Vì tôi biết là nếu thân xác này có mê man bất tỉnh, thì trong tâm trí của tôi cũng ráng niệm Phật trong đó. Mong chư vị cố gắng. Đừng vì một cái gì khác mà bắt tôi giao vào trong bệnh viện, rồi nằm trong bệnh viện mà chết. Ở nhà quý vị cũng vậy. Ví dụ như hôm trước đi hộ niệm cho bác Minh Tâm gái, bác Minh Tâm nói một câu thật là hay. Bác kêu thằng Danh, bác kêu mấy người con dâu lại nói rằng: đây là ban hộ niệm, khi đến ngày trăm tuổi của ba, ba giao lại cho chú Diệu Âm, giao lại cho niệm Phật đường. Các con phải nghe lời này, con phải đem tới nhờ ban hộ niệm ở niệm Phật đường A Di Đà hộ niệm cho ba, chứ đừng có bắt ba ở trong bệnh viện. Đó là những lời nói rất hay. Quý vị có thể làm những tờ di chúc trước, nói với con cháu là khi đến ngày cuối cùng của ba, của má, con cháu phải nghe theo lời ban hộ niệm, nhất định phải đem về nhà để hộ niệm cho cha má. Đừng bao giờ khóc lóc, đừng bao giờ ôm nắm, đừng bao giờ kể lể những nỗi bi thương ai oán trước mặt ba, trước mặt má. Những cái đó mình cố gắng hãy lo trước. Có nhiều người con có hiếu sẽ nghe theo, có nhiều người con bất hiếu, chúng nó không nghe. Đây cũng là một chướng ngại rất lớn cho công cuộc vãng sanh của mình. Cho nên phải tập trước, phải lo trước. Lo cái gì? Thường thường khi mình nói mà con cái không nghe, mình nổi cơn sân giận. Nổi một cơn sân giận lên, dù là sân giận đối với con cái của mình, thì công đức cũng tiêu hết. Nhất định công đức trong suốt cuộc đời mình tu hành đã biến thành mây khói rồi. Cho nên phải tập, tập nhịn nhượng, tập buông xả, tập phớt lờ. Mình biết con cái của mình nó không niệm Phật, nó chống đối. Mình nghĩ rằng trong giờ phút chót có thể nó cãi lại mình. Nếu gặp trong trường hợp như vậy, mình đừng nổi cơn sân giận, mà hãy quyết lòng niệm Phật. Như vậy, chuyện này mình sẽ giải quyết trước, chứ không phải là giải quyết ngay lúc mình lâm chung. Giải quyết ngay bây giờ, từ bây giờ bắt đầu giải quyết. Ví dụ, người vợ làm cái điều gì sai, nhất định mình đừng nổi giận. Vì khi nổi giận sẽ trở nên tập khí, thói quen. Người chồng làm cái gì sai, nhất định mình đừng nổi giận. Nếu mình giận chồng của mình, thì lúc lâm chung chắc chắn mình sẽ bị trở ngại. Vì một người chồng khi lâm chung chắc chắn bên người chồng có người vợ. Một người vợ khi lâm chung chắc chắn bên người vợ có người chồng. Chắc chắn khi cha mẹ chết, nhất định con cái sẽ ở bên cạnh. Nên chú ý những điểm này. Cho nên mình biết tình trạng đó, phải tập phớt lờ, Cái này khó lắm. Chư vị ơi, phải tập từng chút, không tập không được. Nói chung lại, tập ăn ở hiền lành, tập buông xả, đừng nhăn nhó, đừng thấy cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng thấy khó khăn trong lòng. Khi khó khăn như vậy, nó trở thành mối chướng ngại lớn lắm. Cho nên biết tu rồi, mình bắt đầu lo trước để cho nó nhẹ bớt những chuyện đó. Rồi khi mình nằm xuống, những cái còn lại chắc chắn nó sẽ còn. Bây giờ mình lo, lo cho tới trọn vẹn, lo cho hết mình đi nữa, lúc đó vẫn còn chướng ngại khác, thì những cái chướng ngại còn sót lại đó, bằng hộ niệm sẽ giải quyết dùm cho. Tức là gì? Ta có những lời di chúc, ta có những lời nhắn nhủ với con cái, ta có những lời nhắn nhủ với bạn bè thân hữu rồi, thì lúc đó nhờ lời nhắn nhủ đó mà bớt đi những chướng ngại. Sau cùng rồi, những người hộ niệm, tức là bạn đồng tu với chúng ta, đến bên cạnh giải quyết. Có như vậy chúng ta mới dễ dàng vãng sanh được. Chứ đừng nên cứ ý y là mình tu ngon lành. Những người mà nói tu ngon là bị trở ngại. Những người mà cho rằng tu giỏi là bị trở ngại. Những người mà tự vỗ ngực xưng tên thường thường là bị trở ngại liền. Cho nên, mong chư vị, những lời nói này hết sức là đơn giản, cụ thể, rõ ràng, để chúng ta lo giải quyết trước. Rồi hình như là chúng ta đang tu ở đây, nhưng cái vé đi về Tây Phương chúng ta đã có, và A-di-đà Phật đã ghi tên chúng ta lên cái hoa sen ở trên cõi Tây Phương rồi. Khi về đó, hoa sen của người nào người đó lấy ngự, dù có đồng pháp danh đi nữa cũng không lộn đâu. Quý vị đừng lo, miễn làm sao chúng ta đi cho đúng là được. Nam Mô A Di Đà Phật.